Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Malcolm Turnbull và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thuộc 10 quốc gia trong khối ASEAN đã đồng ý tăng cường phản ứng của họ trước các thử thách trong vùng, bao gồm nạn khủng bố, vấn đề Biển Đông và mậu dịch. Hiệp ước diễn ra vào ngày kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong 3 ngày tại Sydney. Evan Young, Biwa Swan và Phan Bách tường thuật. Thủ tướng Malcolm Turnbull tái xác nhận cam kết của nước Úc lập đồng minh của khối ASEAN và nói rằng khối này có tin tưởng ở người bạn Úc.
Today, nearly 1 million Australians claim Southeast Asian ancestry and more than 700.
Hôm nay gần 1 triệu người Úc có tổ tiên ở vùng Đông Nam Á và hơn 700.000 người Úc nói một trong các ngôn ngữ của khối ASEAN tại nhà. Các quốc gia ASEAN là các láng giềng thân thiết nhất của chúng tôi và ngày càng là thành viên trong gia đình của chúng tôi. Chúng ta chia sẻ về mặt địa lý và các quyền lợi chung, có nghĩa là chúng ta có cùng một tương lai. Cuộc họp thượng đỉnh đã giúp hình thành và hoạch định cho tương lai của chúng ta ngày càng an ninh, ổn định, thêm giàu mạnh và có thêm các cơ hội nữa.
Các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp thượng đỉnh loan báo một hiệp ước chia sẻ tin tức tình báo đối với các đe dọa về an ninh trên mạng, cũng như chia sẻ các nguồn tin của cảnh sát. Ông Turnbull cho biết, hiệp ước được gọi là tuyên cáo Sydney sẽ rất quan trọng trong việc bẻ gãy khả năng tấn công của khủng bố.
What may appear to be an inconsequential piece of information.
Những gì có thể là một mẫu tin tức của cảnh sát hay cơ quan an ninh lại có thể là một mảnh trong bức tranh phức tạp tại một nước khác. Thế nên việc chia sẻ tin tức cho nhau là điều quan trọng. Chúng ta đã có thể bẻ gãy những đe dọa hết sức nghiêm trọng đối với nền an ninh của Úc chỉ từ một mẫu tin từ hải ngoại.
Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng tái nhấn mạnh đối với Trung Quốc về tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải trong vùng tranh chấp Biển Đông. Được biết, Trung Quốc đã xây dựng và bồi đắp các đảo Tân Tạo được sử dụng như các căn cứ quân sự trên hải lộ nhộn nhịp, vốn một số các thành viên khác của ASEAN đều tuyên bố chủ quyền. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong thông cáo chung về tầm quan trọng của tình trạng phi quân sự hóa trong khu vực và nói rằng có một nhu cầu muốn tránh những hành động có thể làm tình hình phức tạp hơn. Ông Turnbull cho biết, nước Úc đẩy mạnh việc hình thành bản quy tắc ứng xử, gọi tắt là COC, có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý, một vấn đề được Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh ủng hộ.
That is not enough. We need a legal binding COC.
Chuyện đó không đủ, chúng ta cần một quy tắc ứng xử COC, bởi vì bất cứ việc gì xảy ra ở Biển Đông sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia lên tiếng khiếu nại, mà còn ảnh hưởng tới sự ổn định và thịnh vượng của toàn bộ vùng này.
Trong đó, Chủ tịch ASEAN là Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nói rằng, các nhà lãnh đạo hy vọng đạt được hiệp ước nhanh chóng, mặc dù một nghị quyết khẳng định vẫn chưa thực hiện.
ASEAN countries all have broad and substantial relationships with China.
Các quốc gia ASEAN đều có quan hệ ngoại giao rộng rãi và cụ thể với Trung Quốc. Đối với nhiều quốc gia ASEAN, Trung Quốc thực sự là nước bạn hàng thương mại lớn nhất. Đây là một vấn đề mà chúng ta có thể quản lý, chúng ta có thể ngăn cản việc leo thang, thế nhưng không phải là chuyện có thể định hướng, giải quyết trong bất cứ thời hạn ngắn ngủi nào.
Còn ông Turnbull nói rằng các nhà lãnh đạo ASEAN cũng hứa hẹn chống lại chủ nghĩa bảo vệ mậu dịch qua việc hậu thuẫn cho thỏa ước mậu dịch đối tác kinh tế toàn diện trong vùng, gọi tắt là RCEP. Việc này diễn ra sau khi Úc ký kết một thỏa ước mậu dịch khác, đó là hiệp ước mậu dịch toàn diện và toàn bộ xuyên Thái Bình Dương, tức CPTPP hồi đầu tháng này. Ông Turnbull cho rằng một thỏa ước RCEP, tức là đối tác kinh tế toàn diện trong vùng, thành công sẽ chứng kiến vùng Á Châu Thái Bình Dương vẫn là cửa ngõ chính về mậu dịch quốc tế trong nhiều năm sắp tới.
There was very strong support around the table for swift conclusion.
Có nhiều sự ủng hộ cho việc nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đối tác kinh tế toàn diện trong vùng hay RCEP, vốn bao gồm phân nửa dân số thế giới và chiếm 1/3 nền mậu dịch toàn cầu. Nếu chúng ta có thể bảo đảm một hiệp ước tốt đẹp, nó sẽ hậu thuẫn cho hiệp định TPP 11 và hiệp định Ấn Độ-Thái Bình Dương tiếp tục sẽ là một đòn bẩy cho nền mậu dịch tự do và cởi mở.
Trong đó, ông Turnbull cho biết nhà lãnh đạo Myanmar là bà Aung San Suu Kyi đã nhờ Úc và các nước ASEAN giúp đỡ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Bà này bị những chỉ trích quốc tế về sự im lặng trước thảm cảnh của người Rohingya tại tiểu bang Rakhine ở Myanmar, nơi có khoảng 700.000 người phải lánh nạn sang Bangladesh, theo sau vụ quân đội nước này tấn công vào làng mạc của họ. Tuần qua, ông Turnbull cho thấy ý muốn nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà lãnh đạo Myanmar, và ông cho biết vấn đề đã được thảo luận rộng rãi trong cuộc họp thượng đỉnh.
We discussed the situation in Rakhine State at
Chúng tôi thảo luận tình hình tại tiểu bang Rakhine trong thời gian khá lâu. bà tìm sự ủng hộ của ASEAN và các quốc gia khác nhằm ủng hộ một quan điểm nhân đạo và xây dựng. Mọi người đều mong muốn kết thúc những khổ đau kéo dài.
Các kết quả khác của họp thượng đỉnh là việc đầu tư 30 triệu đô la để hỗ trợ cho việc phát triển các học bổng về thành phố thông minh nhằm gia tăng việc giáo dục xuyên quốc gia và cổ suý cho việc gìn giữ hòa bình cùng bình đẳng giới tính.
I'm very happy with the outcomes from this summit meeting. I think the purpose of the summit is to focus our mind.
Tôi rất hài lòng với kết quả cuộc họp thượng đỉnh này. Tôi nghĩ mục đích của cuộc họp là nhắm đến quyết tâm của chúng ta giúp các nhân viên hoàn thành dự án đặc biệt và cùng lúc là việc trao đổi quan điểm ở cấp cao nhất cũng như xét lại vị trí của chúng ta trong mối quan hệ mà chúng ta đã đạt được.
Thành phố thông minh là việc sử dụng kỹ thuật điện toán trong các khu vực đô thị để đối phó với các vấn đề tại thành phố như đường xá bị kẹt và cũng cải thiện cuộc sống nói chung tại một thành phố. Được biết, Singapore sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 và cuộc họp thường niên của các nước thành viên ASEAN thứ 33 nửa năm một lần vào cuối tháng 4 và cuối tháng 11 năm nay.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.